chân thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai chùa sẽ tổ chức đại lễ Du Lan Phật lịch 2552 như là cơ hội để tất cả những người con thảo cháu hiền ôn lại gương hạnh hiếu kính của Đức Mục Tiền Liên để thực tập và trở thành người chú thảo ở trong đời sống, mang lại niềm vui hạnh phúc cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời cầu siêu cho cụ huyền pháp tổ. Chúng tôi xin chia sẻ một điều rất là hữu ích được nêu ra ở trong kinh Thiện Sinh như là một trong năm trọng trách của cha mẹ đối với con cái, đó là lập nghiệp. Trong kinh Thiện Sinh có đề cập đến năm trọng trách của cha mẹ. Thứ nhất là ngăn con làm điều ác. Thứ hai là dạy con làm điều lành. Thứ ba là tạo dựng nghề nghiệp cho con. Thứ tư, xây dựng gia thất, dựng vợ gả chồng cho con. Và thứ năm là trao truyền gia tài để cho con thừa tự một cách hợp pháp. Thì trong phần mà tạo dựng sự nghiệp cho con cái đó, ta thấy nó thuộc về cái trách nhiệm của cha mẹ, đóng vai trò như là những người tư vấn khuynh hướng nghề nghiệp cho con em của mình, chứ không nên làm người dựng ra nghề nghiệp để cho con em mình đi theo. Tư vấn nó có giá trị là hướng dẫn, vì với kinh nghiệm của những người đi trước, cha và mẹ hiểu rõ hơn về những nghề nghiệp nào có thể giúp cho con em mình thành công, những nghề nghiệp nào làm cho con em mình có công ăn việc làm ổn định. Nhưng ta phải dừng lại ở chỗ là tư vấn nghề nghiệp thôi, chứ đừng buộc con em của mình phải chọn những ngành nghề không phù hợp với sở trường của chúng, mà là lúc đó nó thuộc về cái sở thích của ta. Ở tại Việt Nam á, cứ sau những mùa thi đại học thì số lượng người học sinh và sinh viên á, tự tử không phải là ít, là bởi vì cha mẹ o ép con em của mình phải chọn cái ngành học và phải thi vào những cái môn học mà chúng không hề có sở thích hay là sở trường. Kết quả là thi rớt, và cha mẹ nó không hiểu được cái nỗi đau tâm lý của những đứa con, quở trách la rầy mắng nhiếc nó, làm cho chúng bị rơi vào cơ thể cái chỗ là không có người hỗ trợ tinh thần, cùng quẩn quá phải chọn lấy con đường nguyên sinh. Đó là một nỗi đau của các gia đình. Cho nên tạo dựng nghề nghiệp con, ngoài việc tư vấn đó, ta còn hỗ trợ cho con những vốn liếng để cho đứa con được thành công ở trong cuộc đời. Hôm nay đó thì chúng tôi xin chia sẻ góc độ này, nhưng đặc biệt là lấy cái phần ứng dụng ở trong 10 điều tâm niệm, thì thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, để cho thấy rằng là ngoài cái hỗ trợ cần thiết tư vấn về nghề nghiệp cho con em, giúp vốn cho con em để cho con em có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho chúng theo tinh thần tự lập đó, thì bản thân của những người con thảo cháu hiền cũng phải tự trang bị cho mình các cái kiến thức về nghề nghiệp và những cái hỗ trợ tâm lý để giúp cho mình có thể thành công một cách lâu dài mà không bị rơi vào những cái tình trạng có hồng có đò, có tiền mà không có hồng. Có những cái nghề nghiệp làm cho con người có thể giàu rất là nhanh, nhưng mà tuột dốc lại nhanh hơn. Cho nên phải hết sức lưu ý về các phương diện đó, thì việc chọn lựa nghề nghiệp không làm cho chúng ta phải nuối tiếc về sau này. Theo tinh thần đó thì việc chia sẻ và tìm hiểu ba điều tâm niệm thứ năm, thứ sáu và thứ bảy trong 10 điều tâm niệm của Hòa thượng Diệu Hiệp được trích lại như là phần rất là căn bản của Bảo Dương Tam Muội Niệm Phật Trực Trí, mà ở tại Việt Nam đó chúng ta thường biết đến qua tên gọi tác phẩm này là Luận Bảo Dương Tam Muội. Tâm niệm đó là một tiến trình tự ý thức để nhằm mà nâng cao cái năng lực của một cái gì đó mà sự tập trung chúng ta hướng đến một mục đích cao thượng tốt đẹp. Học thuộc lòng đó, nó chỉ là một cái cách cài đặt các dữ liệu vào trong kho tàng ký thức, ký ức của con người. Nhưng nếu ta không có quan tâm về cái điều học thuộc lòng đó thì giá trị của nó đó chẳng được là bao. Qua thời gian thì các dữ liệu của sự học thuộc lòng đó có thể quên mất, và bởi vì nó không gây một cái sự chấn động tâm nào. Một cái ý niệm sâu sắc gì để mà dẫn đến cái khuynh hướng hành động ở trong cuộc sống. Trong cái đó, những điều quan trọng được chư Phật và các vị tổ sư Phật giáo đó dạy chúng ta là phải tâm tâm niệm niệm. Nghĩa là trong mọi khoảnh khắc của thời gian trôi qua đó, ta phải luôn ghi nhớ những điều này trong tâm khảm của mình, để trước nhất nó trở thành một cái phản ứng có điều kiện, và sau đó đó nó trở thành một cái phản ứng vô điều kiện. Con người hành giả tiếp nhận nó một cách rất là linh hoạt. Ở trong hoàn cảnh điều kiện nào, con người cũng có thể ứng xử và ứng dụng nó để giúp cho mình được lợi lạc và an vui. Điều tâm niệm thứ năm: phàm khi làm việc gì đừng mong dễ thành tựu, vì cái gì dễ thành tựu dễ dàng dẫn đến cái tâm lý khinh thường. Mỗi một câu tâm niệm được tổ Diệu Hiệp dạy đó, gồm có ba vế. Vế A là một cái thực tại gắn liền đến sự nỗ lực chân chính của chúng ta. Vế B đó là những cái khó khăn, trở ngại, thử thách có thể có cản trở một cách trực tiếp và gián tiếp sự nỗ lực chân chính này. Và vế C đó là cách thức chúng ta tự an ủi và tâm niệm để vượt qua mỗi khi sự trục trặc có mặt ở trong những nỗ lực lập nghiệp nói chung. Lập nghiệp đòi hỏi đến chí nguyện, lý tưởng trên nền tảng của những cái thuộc về sở trường. Dĩ nhiên cái yếu tố đầu tiên của lập nghiệp là phải có vốn. Ở các xã hội phương Tây đó, từ việc vay mượn vốn nó lại thuộc đến cái kỹ năng trình bày cái plan của mình có hữu dụng, có thiết thực, có hấp dẫn, có thỏa mãn được các yêu cầu để các ngân hàng cho phép chúng ta vay hay không. Cho nên để xác định được điều đó thì ta cần phải có những nhà tư vấn chuyên môn về lĩnh vực, để cho cái kế hoạch chúng ta khi được trình bày đó dẫn đến một cái ấn tượng và niềm tin ở người duyệt chương trình, để từ đó đó kế hoạch của chúng ta có thể trở thành một hiện thực. Trong thời gian hơn 1.5 tháng vừa qua, có mặt ở 8 bang khác nhau, chúng tôi có nhiều thuyết giảng ở nhiều thành phố và nhiều chùa. Thỉnh thoảng đó, thì trên đường thuyết giảng trở về thì quý Phật tử đã chở chúng tôi đến các cái tiệm pizza hut để đãi bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn chiều. Thì vào đây chúng tôi rất là ấn tượng, ở trong các cái tiệm pizza hut nó có một cái bảng quảng cáo giới thiệu về cái lịch sử của cái pizza phục vụ cho khách hàng. Và cái câu giới thiệu rất là đơn giản: thành lập vào năm 1967, hai anh em nghèo khó đã vay mượn $60 của người mẹ, và việc lập nghiệp ra hàng loạt các Pizza Hut để tạo thành một thương hiệu đã làm cho tất cả mọi người rất là hài lòng về cái sản phẩm này và sự phục vụ của các nhân viên phục vụ tại đây đối với khách hàng. Ở đây sự lập nghiệp nó bắt đầu chỉ có $60 thôi, mà bây giờ trở thành một thương hiệu lớn, có mặt không chỉ ở tại Hoa Kỳ mà còn có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Như vậy đó, cái kế hoạch $60 đó, đó nó phải là cái kế hoạch có thể thực thi. Và do đó, đó người lập nghiệp muốn thành công đó thì phải đặt trên nền tảng của hiện thực, chứ không có phải là người mơ tưởng nhiều mà cái khả năng hiện thực chẳng là vào, thì điều đó dẫn đến sự thất bại là một điều hết sức là hiển nhiên. Ở đây tổ dạy chúng ta đó là trong quá trình lập nghiệp thì đừng nên rơi vào thái độ mong mỏi sự thành tựu đến với mình một cách dễ dàng và nhanh chóng, vì điều đó tạo ra một cái sức ép tâm lý vô cùng căng thẳng. Theo học thuyết nhân quả và nhân duyên của nhà Phật, mỗi khi ta đầu tư cho một ngành nghề chức nghiệp nào, ta nghiên cứu, ta phân tích, ta nhờ tư vấn, ta lập và chương trình kế hoạch và ta ứng dụng nó, ta cứ làm đúng theo cái quy trình của nhân duyên và quả thì tự động kết quả nó đến với ta như một cách tất yếu và tự nhiên. Và các tổ còn dạy chúng ta một câu tâm niệm như thế này: khai trì bất đại quyệt, trì thành quyệt tự lai. Trong lúc đó, mình đào đất để mà tạo ra giếng thì đừng nên có thái độ mong cầu mặt trăng ảnh hiện ở trên nước của giếng. Vấn đề còn lại và quan trọng hơn là làm thế nào để việc đào sâu ở một mức độ mà nước có thể có mặt. Khi nước có mặt ở dưới giếng thì mặt trăng tự nhiên xuất hiện, đó là một cái quy luật mà không ai có thể chối cãi được. Như vậy thay vì chúng ta đầu tư cái sự hy vọng quá nhiều vào những chuyện mà tính tương lai xảy ra của nó đó rất là bấp bênh, không xác định được ngay trong thời điểm hiện tại, làm cho tâm lý trở nên căng thẳng, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là đầu tư vào nhân thật là kỹ, có phương pháp, có nghệ thuật, là bởi vì tương lai của sự lập nghiệp nằm trên sự đầu tư của nhân ở hiện tại mà ra. Cho nên không có tương lai nào có mặt mà không đặt trên nền tảng của hiện tại. Thì một người đầu tư trong quá trình lập nghiệp cũng phải làm sao đầu tư cái nhân thật là tốt, chứ đừng mong mỏi dễ thành tựu, dễ thành công. Là bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Trong tiến trình của nhân quả, ta thấy đó, có loại cây 3 ngày là có thể cho ra hoa, có loại đó 3 tháng, có loại đó 3 năm, và có nhiều loại cây đó muốn có giá trị sử dụng thì mất đến 30 năm, thậm chí là dài 70 năm, và thậm chí là 100 năm, 200 năm là chuyện rất là thường. Do đó ta phải hiểu cái tiến trình thời gian tất yếu của sự đầu tư trong bất kỳ một lĩnh vực nào, để từ đó ta đừng để cho cái tâm lý của mình hối hả, thôi thúc, tạo ra sự căng thẳng về vấn đề tâm lý, và nó dẫn đến nhiều cái biến chứng và có thể tạo sự khủng hoảng nội tại bên trong là điều không nên. Khi tổ dạy rằng là đừng cầu mong sự thành công diễn ra một cách dễ dàng, tổ có dụng ý nói với chúng ta rằng là trong cuộc đời này đó, phần thành công trong sự đầu tư đó nó có phần ít hơn là sự thất bại. Và nhà đầu tư phải có một cái bản lĩnh là chấp nhận sự rủi ro. Khi mình có thái độ chấp nhận rủi ro đó, thì cái việc gieo nhân để đầu tư đòi hỏi chúng ta cần phải hỗ trợ nó bằng các duyên, tức là điều kiện thuận lợi, để đảm bảo một mức độ tương đối về sự thành công của việc đầu tư. Nếu mà ta không có đặt ra cái tình huống xấu nhất là thất bại, mà chỉ có mơ tưởng trong đầu là sự thành công một cách là duy lý hay là duy ý chí, thì khi cái kết quả chưa đạt được sẽ làm cho chúng ta bỏ cuộc nửa chừng. Hoặc là khi đối diện với sự thất bại lần thứ nhất, hầu như là chúng ta sẽ trở thành con người bất đắc chí, hoặc là khủng hoảng tâm lý, thậm chí là diễn đến những cái chứng bệnh tâm thần, thậm chí là có những người quyên sinh luôn. Cho nên phải thấy rằng là trong cái việc mà dẫn đến sự thành công, nó có những yếu tố, có những điều kiện nên dẫn đến sự thất bại, để chúng ta có một bản lĩnh đối diện với tất cả những gì sẽ diễn ra với mình. Thì như vậy là những người tu học về Phật giáo sẽ không phải đầu tư một cách liều lĩnh, vì mình đã cân đo ra cái cung cái cầu, cái điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm, giá trị, rồi chất lượng mặt hàng và cái cung cách thể hiện nó ở trên thị trường nói chung. Và nếu tất cả những điều đó nó được thuận lợi thì kết quả thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho nên ta không nên mong mỏi sự dễ thành tựu, vì theo tổ thì sự dễ thành tựu dẫn đến thái độ tâm lý là khinh thường, ỷ lại. Người ta có thể thành công trong đợt thứ nhất, đợt thứ hai, nhưng mỗi khi có tâm lý ỷ lại xuất hiện đó, thì sự thất bại lớn hơn cái mức độ thành công đó, nó có thể là chuyện kéo theo sau tức thì. Cho nên muốn thành công một cách lâu dài bền bỉ đó, ta không nên ngủ quên trên chiến thắng, ỷ lại trên sự thành công và thành quả của mình. Và con đường tâm lý học của Phật giáo dạy chúng ta là không nên bám vào chủ nghĩa thành quả, bởi vì cái chủ nghĩa thành quả làm cho chúng ta ngủ quên. Học thuyết về Phật tính vốn sẵn có trong mỗi tâm thức của con người, trong nền tảng kinh điển Đại Thừa, dạy chúng ta ý thức về cái tính tiềm năng cao nhất về của vị giác ngộ, đó là có thể thành Phật. Điều đó không có nghĩa là làm cho chúng ta trở nên là người ỷ lại, không chịu tu, không chịu học, chờ đến những năm tháng cuối cuộc đời ta nghĩ rằng là chỉ cần đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ quên là ta có thể sử dụng được cái tính giác đó. Ai an ủi mình và suy nghĩ như thế là một sự sai lầm. Ta phải biết rằng là cái tính giác vốn có, nhưng nếu mà mình không có quá trình đục đẽo, gọt giũa, thực tập một cách tinh chuyên từ năm tháng này cho đến năm tháng khác đó, thì cái mà ta có đó, nó vẫn nằm y nguyên dưới quận tâm, và do vậy ta không khai thác để ứng xử thành những cái giá trị thực tiễn ở trong cuộc đời. Do vậy đừng nên nghĩ rằng là ta dễ dàng đạt được và trở về bản lai diện mục của tính Phật vốn có, mà phải nghĩ rằng là con đường hành trì đó rất là dài lâu và xa. Cho nên đó, thực tập hành trì cũng phải hết sức là căn bản, điều độ và không được gián đoạn, thì kết quả thành công chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên để tránh cái tình trạng bị thất bại, chúng ta phải hiểu về cái cơ chế nhân quả của sự đầu tư. Trong nền kinh tế thị trường đó, thì mỗi người đầu tư phải hiểu về cái kinh tế thị trường như là một cái quy luật nhân quả mới theo cái cán cân cung và cầu, chất lượng và mẫu mã, rồi cái tính thương hiệu, cách thức quảng cáo nó để thu hút cái sự quan tâm của khách hàng, làm cho họ có cảm giác rằng đây là một sản phẩm rất là thân quen, cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa thì việc đầu tư mới có thể dẫn đến sự thành công. Ta đừng có nghĩ đơn giản rằng cái gì tốt, cái gì có giá trị, cái đó sẽ có cái chỗ đứng một cách lâu dài. Nó như thế là quá chủ quan. Cái tốt mà nếu không được giới thiệu bằng các phương tiện truyền thông và ngoại hình mẫu mã của nó quá cũ kỹ và không đủ sức hấp dẫn, thì dần dà khách hàng nó có thể chạy theo các hình thức quá bóng bẩy bên ngoài, thì cái mặt hàng chúng ta giàu có chất lượng vẫn không đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng, thì ta vẫn có thể bị thất bại. Cho nên nắm rõ được cái nhân quả của cơ chế thị trường thì việc đầu tư mới có thể thành công, và hạn chế một cách tối đa về các cái cơ hội thất bại. Điều tâm niệm thứ sáu là giao tiếp trong xã hội đừng mong cầu lợi ích cho mình, vì nếu đặt lợi ích cho mình lên trên thì đạo nghĩa sẽ bị đánh mất. Đây là một cái phương thức giao tế, nó đòi hỏi đến sự chánh tâm, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tư duy của con người rất là nhiều. Ở đây ta thấy là trong các mối quan hệ giao tế đó, nó luôn luôn diễn ra theo hai chiều, mình và tha nhân trong mối liên hệ và tương tác. Học thuyết duyên khởi dạy chúng ta muốn có chỗ đứng, đắc nhân tâm một cách lâu dài, được sự quý trọng của những đối tác đó, thì cái việc giao tế không phải là quan trọng, mà quan trọng đó là tính tương tác hai bên. Cái gì cũng vậy, nó phải có hai chiều đối luôn, thuận và nghịch. Chỉ còn một bên đó, hỗ trợ diện trợ, một bên tiếp nhận một cách thuần tí, thì vì lâu về dài đó, các cái mối quan hệ đó sẽ bị phá vỡ. Ngoài trừ một số tình huống ngoại lệ là người tiếp nhận viện trợ và tiếp nhận sự hỗ trợ một chiều đó có một phước báo đặc biệt, cho nên họ vẫn có thể bình an trong cái tính thời gian của sự viện trợ này. Trong mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng thế. Nếu như người vợ không hề có đi làm, lệ thuộc cái kinh tế vào đồng lương của người chồng, và nếu người chồng này là người không biết hy sinh, sau một thời gian chu cấp lo lắng, người chồng có cảm giác rằng là người vợ chính là gánh nặng về kinh tế của bản thân mình, và tình yêu đó theo đó bị ảnh hưởng một cách rất nghiêm trọng. Cho nên đó, ta thấy là cái sự quan hệ đối luôn trong các mối quan hệ đó, nó đòi hỏi chúng ta là đừng lấy cái lợi ích cho bản thân mình làm trọng. Bởi vì như thế đó là nó có sự tính toán, mà mối quan hệ nào mà có sự tính toán rồi đó thì ta thấy rằng là nó không có tuổi thọ, không có đường bền, trong một thời gian nào đó làm cho người khác nó chán ngấy, và kết quả là ta trở thành một người rất là đơn độc hoặc là tự mình cô lập mình ở trong mối quan hệ xã hội nói chung. Do đó về phương diện thuận duyên đó, cố gắng làm sao tạo ra sự đối lưu. Có những cái đó ta tiếp nhận sự hỗ trợ của người, có những cái đó ta phải hỗ trợ và giúp cho người tiếp nhận từ những gì chúng ta đóng góp, có qua có lại. Chứ còn đó, chỉ có một chiều không sẽ không thành công. Trong cái mối quan hệ xã hội thì vấn đề lệ tha nhân đó là mối quan tâm hàng đầu của những người tu hạnh Bồ Tát. Đối với các vị tu tập Bồ Tát tại gia đó thì hạnh Bồ Tát bao gồm 4 yếu tố. Thứ nhất là bố thí, thứ hai đó là ái ngữ, thứ ba đó là lễ hành, thứ tư là độc sự. Bố thí là một nhịp cầu thiết lập cái tình thân thương giữa ta và người, trên nền tảng là hiểu rõ cái vô ngã sở hữu, tất cả các sở hữu vật chất mà mình có được không ở với mình một cách lâu dài vĩnh viễn, nó như là những công cụ để phục vụ cho chúng ta đạt được hạnh phúc ở trong một điều kiện nhất định nào đó. Rồi đến cái tuổi vô thường á, ta phải vẫy tay chào và để chúng lại với cuộc đời. Cho nên đó, hiểu được cái tinh thần vô ngã đó thì con người dễ dàng buông xả các sở hữu tài sản bằng các nghĩa cử cao thượng, tức là tham gia các hoạt động từ thiện giúp người cô đơn, già, rồi trẻ em mồ côi và những cái hoàn cảnh cơ nhỡ bất hạnh ở trong cuộc đời, hay là các tình trạng thiên tai, hỏa tai, không tai, thủy tai, nạn tai, để giúp cho các nạn nhân vượt qua được cái cơn khốn khó mà họ đã rất là khó khăn mới có thể vượt qua được. Thì như vậy là cái nhiệm cầu của sự bố thí đó, ngoài cái việc mà gieo trồng hạt giống từ bi, nó còn là một cái nghệ thuật để giúp cho ta thực tập được cái hạnh vô ngã và buông xả những thứ không cần chấp trước, không cần lưu luyến ở trong cuộc đời. Và giá trị xã hội đạo đức của hành động đó rất là cao. Ai thực tập được điều này đó sẽ mang lại sự lợi ích cho người. Điều thứ hai đó là trong quan hệ giao tế đó, thì ngôn ngữ nó chính là một phương tiện truyền thông. Con người có phước báo hơn tất cả các chủng loại động vật ở chỗ đó là sử dụng được nghệ thuật truyền thông ở mức độ cao nhất. Trên 200 quốc gia có mặt trên hành tinh này, ta có trên 1000 ngôn ngữ, có văn phạm, có chữ viết. Và do đó, sử dụng văn phạm chữ viết của từng phương ngữ trong các dân tộc trên thế giới đó, vẫn có thể giúp cho chúng ta hiểu rõ được ý tưởng của người phát ngôn nằm ở chỗ nào, động cơ, thái độ, mục đích, và dẫn đến cái thái độ phản ứng tâm lý đón nhận của những người tiếp nhận những hành động này. Do đó là con người nếu huấn luyện khả năng truyền thông bằng ái ngữ, nghĩa là lời từ bi, lời cảm thông, lời đoàn kết, lời chân lý, lời có giá trị và lời có văn hóa, thì chắc chắn rằng là cái người tiếp xúc với chúng ta đó có cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Và ai ứng xử được lời ái nghĩ, ái ngữ đó, thì người đó là không quan tâm về cái sự lễ mình mà hướng cái mục đích lễ người làm trọng. Khi mà mình ứng xử truyền thông trong ngôn ngữ hay là trong văn tự văn chương bằng những lời lẽ ái ngữ đó thì người ta rất là quý trọng mình. Có thể có nhiều người do thành kiến, do cố chấp, do hiểu lầm không thích chúng ta, nhưng không có lý do gì để họ khinh thường chúng ta được, vì chúng ta là một người sử dụng các cái ngôn ngữ và các kỹ năng truyền thông rất là lịch sự và phát xuất từ cái tâm, chứ không phải phát xuất từ cái phương tiện ngoại giao. Điều thứ ba là lễ hành. Lễ hành bao gồm tất cả các chức nghiệp và hành động mang giá trị phụng sự tha nhân làm nền tảng. và hướng về cái mục đích phục sự làm chính, chứ không vì lợi ích cho bản thân mình, thì các cái hành động lễ hành như thế đó sẽ mang lại niềm vui, thiết lập tình thân tình thương và giúp cho chúng ta có được phương tiện để hướng dẫn những người khác đạo vào trong đạo Phật rất là dễ dàng. Kỹ năng thứ tư đó là đồng sự. Nếu những nhà lãnh đạo đó hay là những người quản trị một công ty, một chức nghiệp áp dụng được cái phương diện đồng sự này đó, thì họ sẽ là một người lãnh đạo mẫu mực, không phải là chỉ tay năm ngón. Họ nói được làm được, thậm chí còn làm nhiều hơn là những người nhân sự cộng sự với mình. Ở thế giới phương Tây, trong nền kinh tế thị trường đó, những nhà lãnh đạo CEO là những người đó làm việc hơn người bình thường, cho nên họ mới giàu, họ mới thành công nhờ phương pháp, nhờ sự nỗ lực chân chính. Cái phương pháp đồng sự nó cũng như thế. Trước nhất đó, nó xóa mờ được cái khoảng cách ranh giới giữa ta và người, giữa chủ và thợ, giữa người nắm lấy cái quyền bính ở trong một tổ chức và những người hợp tác trực tiếp với họ. Khi mà cái ranh giới giữa chủ và thợ được xóa mờ rồi đó, thì những cộng sự chúng ta sẽ ứng xử chúng ta như là những người thân thuộc thực chất. Nhờ đó đó, không có những cái tâm lý trắc trở hay là những cái tình trạng là không trung thành, là bởi vì họ nhận rất rõ được cái tính cách đồng sự của người chủ này là mang lại lợi ích cho chính bản thân họ. Từ đó đó, sự hợp tác và đảm bảo cái quyền lợi cho chủ nhân của mình hay là đối tác của mình đạt được ở mức độ khá cao. Như vậy, khi chúng ta bỏ được cái yếu tố lấy mình làm nền tảng để được lợi lạc mà hướng về tha nhân trong các mối liên hệ đó, thì rõ ràng ta sẽ thiết lập được tình thân với những người làm việc với chúng ta. Tổ dạy, bởi vì nếu mình lấy cái lợi mình làm trọng tâm đó, thì mất đạo nghĩa sẽ có mặt. Người lấy mình làm chính sẽ trở thành lệ, cái chuột xoay trở thành hệ quy chiếu, trở thành bản lề của các mối quan hệ. Thì lúc đó cái ta đó của mình đó, nó trương sình lên, giãn nở, lây lan, mở rộng. Mà sự hiện hữu của cái ta có mặt ở chỗ nào, đồng nghĩa với tạo ra sự rắc rối ở chỗ đó. Người thông minh, tài giỏi nhiều chừng nào mà nếu cái tôi đó của người đó to tướng đó, thì không thể nào giao lưu tiếp xúc được với ai một cách lâu dài và bền bỉ. Nếu có chăng thì cũng chỉ tạm thời. Và do đó, đó cái tôi đó chính là kẻ thù của sự tiến bộ. Cái tôi đó là kẻ thù của các mối quan hệ. Và cái tôi đó là một cái vật hủy hoại tất cả những cái giá trị lợi ích của tha nhân nói chung. Thì người tu tập theo Phật giáo và bây giờ tâm lý học là làm thế nào để giải phóng cái tôi của mình ở một mức độ khá tốt, để từ đó đó ta có thể giao lưu tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội khác nhau. Nhà lãnh đạo Phật giáo là một người rất là giản dị và bình dân, nhưng không vì thế mà cái nhân cách nhân phẩm của họ nó bị đánh mất đi ở trong các mối quan hệ. Càng hạ mình xuống chừng nào, bình dị chừng nào, thì cái giá trị và nhân phẩm của chúng ta được đề cao chừng đó. Càng hạ cái yêu cầu, cái nhu cầu lệ lạc bản thân mình xuống chừng nào, thì cái giá trị phụng sự xã hội sẽ được nâng cao lên chừng đó. Đó là cái điều mà ta học được từ tâm niệm thứ sáu này. Trong Phật giáo Đại Thừa có một số vị Bồ Tát mà tên gọi của các ngài là những hạnh nguyện mà ta cần học hỏi và tham khảo. Ví dụ vị Bồ Tát tên Trì Địa làm cho chúng ta hiểu rằng cái hành động, cái hạnh nguyện của các ngài là bảo vệ trái đất và hành tinh này. Ở mức độ lớn, Trì là bảo vệ, Địa là trái đất. Ở cái phạm vi nhỏ và đơn giản hơn, Trì Địa là những hành động san lấp những ổ gà, ổ voi, ổ heo, ổ chuột ở trên đường, dẹp hết tất cả gai góc, miễn chai, kiểm gai ở trên các phương tiện giao thông, để cho các cái phương tiện giao thông đó có mặt ở trên các trục lộ không bị tai nạn giao thông, thì như vậy là ta đang bảo hộ mạng sống của con người trên hành tinh và bảo hộ mạng sống của các chủng loại sinh vật nói chung. Các hành động đó mặc dù rất là đơn giản, nhưng nếu ta để ý, ta chịu thực tập làm, thì trong suốt mấy chục năm có mặt trên cuộc đời đó, ta đang trở thành các vị Bồ Tát trì địa. Và cái hành động đó là lệ người, chứ không có hướng về cái lệ lạc cho bản thân. Nhưng ta phải hiểu trong nhân quả đó, cái tâm lượng lệ người nhiều chừng nào thì đồng nghĩa và tỷ lệ thuận là lợi ích cho bản thân chừng đó. Còn khi ta cầu nguyện, cái khuynh hướng tâm lý của mình là cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, cho người thương, như vậy cái lợi ích cho mình là thôi. Thì giá trị nhân quả của sự mặc cả này đó, nó sẽ rất là thấp. Còn làm bằng sự phát nguyện dấn thân, lấy tha nhân làm chính, lấy chúng sinh làm đầu, thì rõ ràng giá trị nhân quả tự nhiên và tất yếu nó phải lớn và tốt hơn là những mưu cầu cho riêng bản thân mình. Do đó các hành giả thực tập qua con đường tâm của Phật dạy một cách căn bản đó, sẽ không còn thói quen cầu nguyện nữa, thay vào đó là thói quen phát nguyện. Cái bài tam tự quy y kết thúc mỗi thời kinh ở trong các ngôi chùa Bắc Tông, cái câu thứ hai đó được lặp lại đến ba lần: đương nguyện chúng sinh, là cầu cho tất cả chúng sinh. Ý hướng của sự lệ người, lệ lạc các chúng sinh đặt lên hàng đầu. Không hề có cái câu đương nguyện ngã thân là cho bản thân con, đương nguyện ngã gia là cho gia đình con, đương nguyện ngã thê là vợ con, đương nguyện ngã phu là chồng con, không có. Toàn là chúng sinh. Ta mới hiểu là trong khái niệm chúng sinh đó đã bao hàm người thân thương nhất, người ruột thịt nhất, cho đến người dưới nước lạ và các chủng loại khác. Nên thường tập cái tâm cao thượng như thế thì hành động nó có giá trị rất là lớn. Và trong giao tiếp đó, ta đừng đặt cái mặt cả nhân quả lên làm chính, như là trong làm ăn kinh tế. Bởi vì cái mặt cả nhân quả như vậy, cái tình người mất hết rồi. Rất là nhiều vị Phật tử chưa có thực tập thuần thành đó, mỗi khi đóng góp các hoạt động từ thiện thì họ luôn luôn có nguyện cầu. Ví dụ khi bỏ ra 500.000 để mổ mắt một ca từ thiện, thì nhiều Phật tử đã ghi trong tờ giấy bên dưới: xin hồi hướng cho con và gia đình của con được mắt sáng ở kiếp này và kiếp sau. Ta mặc cả nhân quả, mặc dầu cái lời nguyện ước đó nó rất là chân thành, rất là dễ thương, vì ánh sáng nó giúp cho mình đó được thành công trong cuộc đời, chứ sống trong cái sự đen tối không có sự thấy của ánh sáng đó thì khổ đau lắm, bế tắc lắm, mình giới hạn khả năng của mình một cách rất là nhiều. Cho nên đó, lời nguyện ước đó mặc dù rất hay rất tốt, nhưng ta phải hiểu rằng đây là sự mặc cả về nhân quả, và do đó giá trị đạo đức và xã hội của hành động nguyện cầu trong các hành động từ thiện sẽ bị giảm thiểu rất là nhiều. Cho nên đó, khi làm ta cầu cho chúng sinh, chứ ta không cầu cho bản thân mình, gia đình của mình. Các hành giả tịnh độ tông cũng cần phải lưu ý là khi hành trì danh hiệu Đức Phật, quán tưởng hình tượng Phật, đừng để cho cái sự cầu nguyện can thiệp và xen kẽ vào, vì làm như thế là ta đánh mất sự nhất tâm và bất loạn. Mục đích của sự hành trì niệm Phật cũng giống như là thiền, cũng giống như mật tông, là để có được chánh niệm và tỉnh thức. Sau khi ta thực tập rồi thì các tổ dạy chúng ta hồi hướng công đức. Lúc đó mình muốn hồi hướng cho chúng sinh thì ta hồi hướng về. Còn trong lúc thực tập trải nghiệm tâm linh thì mỗi một cái sự cầu nguyện và hồi hướng nó làm cho cái tâm lý của mình nó bị lăng xăng và không định tĩnh. Kết quả là đó, thỉnh thoảng ta có thể bị rơi vào tâm lý là mặc cả nhân quả trong các hành động thiện ích của mình làm. Như vậy nó vẫn xoay quanh cái trục xoay của sự lợi ích cho bản thân mình, và ai làm như thế thì mất hết đạo nghĩa. Dĩ nhiên cái tình nghĩa của con người đó nó rất dễ gắn bó thông qua sự giúp đỡ. 10 ngày trước chúng tôi có mặt tại Philadelphia, có một gia đình gần đến 10 thành viên, trong đó đó 8 thành viên là Phật tử thường thành, còn một người theo đạo Tin Lành. Hỏi ra mới biết là trong cái thời gian ở đảo đó, anh mà đi theo đạo Tin Lành này đó cũng đã quy Phật rồi, nhưng được những cái tổ chức của Tin Lành bảo lãnh cho định cư sang Hoa Kỳ sớm hơn. Sau khi định cư xong rồi đó, họ còn mỗi ngày đến giúp đỡ, hướng dẫn về kinh thánh và giới thiệu một cái công ăn việc làm thích hợp hoặc là nhanh chóng. Từ đó cái ơn nghĩa trong cuộc đời này đã làm cho anh á, có cảm giác là có thiện cảm với đạo Tin Lành. Mặc dầu khi hỏi theo đạo Tin Lành anh học được điều gì so với đạo Phật, thì câu trả lời của anh là không học được điều gì hết. Nhưng hỏi lý do tại sao anh không trở về với đạo Phật thì anh nói cũng hơi sức là khó nói, bởi vì bây giờ nó trở thành thói quen này. Chủ nhật nào cũng đi nhà thờ Tin Lành, rồi có những cái chương trình sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn, còn vào ở trong nhà chùa đó sinh hoạt tâm linh hướng đến con đường cao thượng rất vũ kỳ quá, cho nên là tôi sẽ không nói. Thì từ đó đó cái ân nghĩa trong cuộc đời đó đã làm cho anh này bị cảm phục, mặc dầu cái nhận thức của anh rất rõ giá trị triết lý của đạo Phật và có gì ứng dụng hoàn trì vượt trội hơn rất nhiều so với các tôn giáo khác. Cho nên nó ta thấy khi mình làm cái gì mà nó có tính cách là vô vụ lệ đó, thì mối quan hệ tình người sẽ thiết chặt. Ở đây ta thấy các nhà truyền giáo Tin Lành đó luôn sử dụng cái công thức theo đạo có gạo mà ăn, hỗ trợ cho người một cách có điều kiện để người ta trở về với đạo của mình. Ấy thế mà rất nhiều người vẫn không nhận ra được cái chiêu thức tâm lý này mà nghĩ rằng đó là một sự giúp đỡ vô điều kiện. Từ đó ơn nghĩa đã làm cho họ mặc dầu thấy tôn giáo đó không có gì hay để học nhưng không dám từ bỏ sợ bị tội. Khi mình hiểu ra được rằng là cái sự giúp đỡ đó đó nó có tính điều kiện hay là vô điều kiện đi nữa, mà cái con đường tâm linh theo Phật đó, cao siêu hơn, thì cái việc từ bỏ tôn giáo giúp đỡ mình không có gì là tội cả. Việc đền ơn đáp nghĩa được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết là phải đền trả ngay đối tượng tạo ra ơn đức cho bản thân mình. Ta có thể đền trả lại cho cuộc đời, cho xã hội, cho cộng đồng, miễn là thông qua sự đền trả đó ta làm được những nghĩa cử cao thượng để giúp cho những người đáng giúp, cũng giống như trong lúc ta hoạn nạn người khác lại giúp cho ta vượt qua đường chông gai. Như vậy ơn nghĩa đáp đền đó phải được hiểu ở mức độ rộng hơn, chứ không khéo đó vì cái tính cách tha nhân lễ cho bản thân mình rồi mình đánh bỏ luôn cái tuệ giác hay là cái giá trị tâm linh rất là có ý nghĩa cho đời sống hành trì của ta, là một tổn thất rất là lớn mà ta không thể nào không suy nghĩ một cách tường tận. Điều tâm niệm thứ bảy, Tổ Di Hiệp dạy rằng là đối với người đó thì ta đừng mong là mọi người sẽ thuận theo ý mình, vì cái tình cảnh thuận theo ý mình nhiều quá sẽ dẫn đến thái độ kiêu căng. Ai cũng thích đó, người ta đến với mình nói bằng những cái lời tăng bốc khen ngợi hơn là phê bình và chỉ trích. Cái tôi của con người dễ dàng bị thương tổn bởi những gì được đánh giá góp ý khác với cái khuynh hướng của cái tôi. Ngạn ngữ phương Tây có câu là khi ai yêu cầu mình đánh giá và nhận xét về họ, cái ngầm ý của họ là lời khen chứ không phải là sự chê trách. Điều này đó, nó phản ánh cái nền văn hóa của phương Tây đó đề cao cái sự tự do cá nhân một cách tuyệt đối, cho nên đó, nó khích lệ cái sự riêng tư. Mà khi cái cá tôi riêng tư và cái tôi tự do được phát triển mạnh đó, thì con người dễ dàng bị thương tổn trong các mối quan hệ xã hội. Ở Việt Nam đó, ta ở một cách thân thiết với tình làng nghĩa xóm. Nhà làng xóm cứ lỡ mở TV, radio hay là nhà một cách lớn á, ta cũng không có phiền. Thì rằng dần già rồi ta cũng quen với cái môi trường ồn ào. Còn ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây mà ồn ào như thế, chỉ cần gọi cảnh sát xuống là có chuyện rồi. Do đó đó, người ta có khuynh hướng là ở cái chỗ nào nó hẻo lánh, nó vắng vẻ để tránh những cái tình trạng có tiếng ồn. Khi ở trong môi trường thuận như vậy, có rất nhiều người nghĩ rằng là mình được tự do tuyệt đối rồi, nhưng thật ra đó là cái tự do trong môi trường thuận thôi, còn tự do ở trong nghịch cảnh mới chính là tự do thật sự. Bởi vì cái tôi trong thuận nó không bị thách đố, không bị đụng chạm, không bị thương tổn, làm cho ta có cảm giác rằng mình đang sống ở trong môi trường bình yên. Nhưng mỗi khi người Hoa Kỳ và nhiều công dân của những quốc gia tiên tiến đi hành hương hay là du lịch ở những nước nghèo, khí hậu, thời tiết, rồi thực phẩm, môi trường ô nhiễm, tiếng ồn ào làm cho họ bị khổ và dễ bị bệnh tật lắm. Cái kháng thể của những người sống ở quốc gia tiên tiến nó yếu hơn rất nhiều lần so với những người ở những quốc gia nhằm tiến bộ. Thì ở chỗ nào mà cái tự do tuyệt đối nó có nhiều quá đó, thì cái sức chịu đựng của con người nó cũng ít hơn. Cái tôi đó dễ bị phỏng lắm. Còn con người mà sống ở trong nghịch cảnh nhiều đó, thì cái tôi đó nó giống như là có thêm những cái chiếc áo giáp đụng 5-7 trận cũng chưa thấy sao nữa. Còn cái tôi ở những quốc gia tự do đụng chút xíu là thấy có phiền não rồi. Do vậy mà mình thấy rằng là thuận theo ý mình, chiều theo ý mình đó, nó chỉ làm cho mình thỏa mãn cái tôi thôi. Cách đây vài hôm chúng tôi tiếp xúc với một số Phật tử chuyên tổ chức các đạo tràng. Mỗi khi có quý thầy hay là các vị giảng sư pháp sư ở đâu đến đó, họ thỉnh mời về đạo tràng của mình, rồi quy tụ Phật tử về tổ chức một cái buổi tu học hay là một ngày tu học. Rồi một thời gian sau đó, hầu như là họ không làm việc đó nữa. Nhiều người bạn đạo hỏi đó, thì họ không trả lời. Khi chúng tôi hỏi đó, họ nói rằng đó, là trong cái thời gian mà tổ chức các đạo tràng đó, cái tôi của mình nó lớn nhiều quá. Chúng tôi hỏi sao lớn, họ nói rằng là ai gặp mình cũng khen hết trơn. Chị A, bà A tốt lắm, là một người Phật sự tinh tấn vô cùng, còn là những cái câu khen đâu, không ai chê mình câu nào. Cho nên họ quán quá, sợ quá, nhưng không dám là Phật sự nữa. Thì đây tôi thấy là cũng là một cái tôi nhát gan. Mình phải hiểu là khi mình làm một điều tốt mà người ta khen á, là mình phải xem nó là chuyện bình thường, không có gì để hãnh diện tự hào. Chừng nào mình làm điều xấu mà ta khen nó, mình mới mừng quá mà. Ở trong kinh Đức Phật dạy vậy đó, nó có nghệ thuật để vượt qua cái khen. Nếu mình làm mức độ tốt 5 mà người ta khen 10 á, thì mình mới mừng. Tại vì mình không đáng mà mình được, cho nên mình ăn gian được mình mừng. Còn mình làm 10 mà người ta khen 5 thì có gì đâu mừng. Nhân quả tất yếu tự nhiên nó như thế. Mình làm 10 người ta khen 10, nhân quả bù trừ hết, có gì đâu mừng. Do đó để ta thấy rằng là đi đúng với con đường đạo lý, đi đúng với khuynh hướng đạo đức, rồi văn hóa tâm linh á, thì ta không nên bận tâm đến những lời khen. Thì như vậy là ta làm sao mà có yêu cầu, có cái nhu cầu người khác phải thuận theo ý mình, thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. Đó là những cái chủ nghĩa độc tôn, độc tài, độc ác. Còn theo tinh thần của đạo Phật á, là không bao giờ muốn ai phải thuận theo mình. Tất cả được một cái quyền tự do chọn lựa, quyết đoán cái khuynh hướng, cái lý tưởng, con đường, và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân quả. Do đó là người có khuynh hướng muốn người ta nói thuận theo mình, cái tôi rất là lớn. Cái tôi được định nghĩa như là một cái vỏ sầu riêng, mà sự có mặt của nó ở chỗ nào nó sẽ làm rỉ máu ở chỗ đó. Hai người mà ngồi kế nhau mà có cái vỏ sầu riêng đứng chính giữa thì cả hai bên đều bị chảy xước. Như vậy đó, người ta có thuận mình, mà nếu cái thuận đó là tốt á, thì mình xem đó là chuyện bình thường, vì mình là người đạo đức thì ta thuận mình thôi. Còn nếu lỡ mà người ta không thuận mình thì mình cũng nên quan niệm một cách bình thản rằng do vì người ta chưa hiểu tôi, chỉ bản chất tôi không hề bị thay đổi theo cái lời phê bình chỉ trích của người khác. Từ đó ta có một thái độ rất là thản nhiên trước thuận và nghịch, trước những cái lời khen hay là tiếng chê của hai nhân vật cộng đồng nói chung. Và nhờ sống như vậy đó, cái tâm lý kiêu căng không có mặt. Những kẻ thích những lời vua định và a vua, chưa được tế đó là những kẻ dễ dàng bị lệ thuộc bởi cái cảm xúc của mình. Người ta nịnh hót mình để sau rồi người ta làm chủ lấy mình. Đó là cái chiêu tâm lý ở trong các cuộc tâm lý chiến. Do đó đó, ai mà quá ngọt gì, ngọt với ta trong lúc mà ta sai điều A làm điều B mà họ vẫn ngọt ngào, thì ta phải biết rằng đó là ngọt mặt chết ruồi và phải suy xét lại. Còn ai nói những lời nói lúc hết sức là cọc lóc, căng thẳng nặng nề, nếu mình nhận ra rằng là trong lời góp ý đó nó có giá trị chân lý và mình là đối tượng sai cần phải sửa, thì ta phải biết mang ơn người đó chứ không nên xem đó là kẻ thù. Là bởi vì con người có thể nhìn thấy cái gì trước mắt, còn những gì diễn ra sau lưng mình đâu thấy được, phải nhờ đến cái gương, phải không ạ? Hai con mắt của mình có thể nhìn thấy phía trước, nó tượng trưng cho lý trí, còn có những cái nó len lỏi vào cái phía sau và sau lưng hay sau óc, cũng giống như là phong tục tập quán, cá tính và thói quen, nó làm cho mình không kiểm soát được. Nếu mình để cái sensor của mình nó về những chuyện diễn ra trước mắt, thì những cái mà nó xâm nhập vào trong chúng ta, nó chỉ có cái cách duy nhất là bám theo cái tôi, với những cái rãnh, với những cái đường đi, với những cái lối mòn của nó, thì nó thâm nhập vào trong con người một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Mà khi cái tôi đó, tâm lý nó đã bám răng, bám rễ ở trong nhận thức của con người, thì người đó đi đâu cũng thích lời khen ta, cho không thích ai phê bình chỉ trích mình. Và theo con đường tâm lý học Phật giáo, khen nhiều chừng nào thì cái tôi đó nó bị chưa sinh chừng đó. Nếu ta áp dụng cái công thức này đối với những Phật tử tổ chức đạo tràng sợ tiếng khen quá mà ngừng luôn, thì ta biết là người đó hơi nhát gan. Việc tốt mà nếu không được khen tặng thì khen tặng cái gì nữa? Cái tốt cần phải được xã hội hóa, cái tốt cần phải được tán dương, cái tốt cần phải được phổ biến để cho cái xấu nó trở nên bị tiêu diệt. Ta thấy đó, ở trong kinh A Di Đà, mười phương Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca làm được việc khó làm là có mặt ở trong cõi Ta Bà, thành tựu được đạo quả, tuyên diễn pháp âm nhị màu, sau đó giới thiệu cảnh giới Tây Phương, làm cho rất nhiều chúng sinh được lợi lạc. Trình độ tâm linh như Đức Phật Thích Ca đâu cần đến lời khen, nhưng các Đức Phật vẫn khen, và Đức Phật cũng không hề từ chối. Ngài không bận tâm nhưng mà không từ chối. Từ chối là một cách thức muốn người ta khen mình gặp đôi. Ví dụ ai gặp mình rất là đẹp, tướng hảo đàng hoàng, nói bữa nay anh đẹp trai quá, chị đẹp gái quá. Có nhiều người nói tôi có đẹp gì đâu. Thực ra là mình trả lời khiêm tốn như vậy là để mời gọi sự khen tặng lần thứ hai, một cách vi tế hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn ta đẹp, người ta nói đẹp thì cứ để bình thường, miễn mà mình đừng nở lỗ mũi là được rồi. Đừng có để cho tim nhịp phình phình mình thầm là được rồi. Còn ai nói tốt, mình tốt mà ta nói tốt là chuyện bình thường thôi. Chừng nào mình xấu mà ta nói tốt đó, thì nó mới có vấn đề. Vì đó là cái cách thức để chúng ta không nên bận tâm trước lời khen, và cũng không vì lời khen mà ta rút các ý định làm Phật sự. Chẳng lẽ mỗi khi ta dấn thân làm từ thiện, hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ cuộc đời, rồi có người ta cảm kích ta khen tặng, cái mình nói tôi sợ quá, sợ cái tôi nó chưa sự lên, cho nên bây giờ tôi không làm nữa. Như vậy hết sức là vô lý. Chỉ cần đặt lại một vấn đề nho nhỏ thôi, ta thấy là có những cái cách mà sợ cái tôi chung sình nó không đúng á, sẽ làm cho cái tôi đó nó chung sình theo một cách khác. Do đó Phật sự cứ làm, việc tốt với dân thân, đóng với xã hội, có thể như là một phương châm. Miễn là ta đừng bị tấm nhiễm trên lời khen là ta thấy nó thành công. Còn Đức Phật Thích Ca lại tán dương Đức Phật A Di Đà. hướng dẫn một pháp môn rất là đơn giản mà có kết quả. Ta thấy là các đức Phật khen tặng lẫn nhau, không phải để cho các ngài nổ lỗ mũi. Vì cái kỳ dạy chúng ta là vượt qua hai ngọn gió khen và chê mà. Ta phải hiểu cái tốt cần phải được tán dương để cho người đi theo con đường tốt này hiểu rõ rằng là chân lý chính là chân lý. Chính vì thế nó được rất nhiều người tuệ giác khen tặng và tán đồng. Còn cái chuyện tốt, chuyện hay mà ta không tán dương, chuyện tốt, chuyện xấu đó ta sẽ tuyên truyền tùm lum, thì xã hội đó khổ đau, bế tắc rất là nhiều. Cái khái niệm newspaper trong tiếng Anh đó, từ lúc đó, về phương diện nghĩa đen đó, nó chỉ là cái tờ giấy mà đưa nhiều cái tin tức mới. Mà trên thực tế đó, đưa tin tức mới đồng hiểu, đồng nghĩa với cái việc chúng ta hiểu là cái tin tức đó phải là tin giật gân. Mà tin giật gân đó, đồng nghĩa toàn là những tin xấu. Cho nên tờ báo nào mà khai thác nhiều cái tin xấu là người ta mua chạy lắm, bán rất là đắt hàng. Còn những cái tin tốt của những người tốt đều khi bán ra không ai mua. Cái tâm lý không tùy hỷ hầu như là một cái kẻ cái tôi rất là nặng, nằm sẵn ở trong tâm thức mỗi con người như là những tên biệt kích. Nó chỉ phá hoại, nó chỉ nói xấu, nó tìm cách để mà hạ bệ người khác hơn là nâng cao người khác lên. Do đó là thực tập theo tâm lý học Phật giáo thì ta phải có một cái mối quan hệ giao tế là tán dương cái tốt và góp ý cái xấu một cách có nghệ thuật, thì cái xấu đó sẽ được sửa sai. Theo tinh thần Phật giáo đó, tán dương là phải ở nơi công chúng để cho xã hội hóa cái việc làm lành được lan rộng. Còn góp ý đó là ta góp ý ngay lúc mà có người đó một mình, để cho các con người đó không bị tự ái và thương tổn, thì họ mới cảm kích và sửa chữa cái điều sai của mình. Còn nhiều người trong chúng ta đến lúc đó không để ý chuyện này, góp ý người khác mà góp ý vào quần chúng 50-70 người, họ cảm thấy họ xấu hổ quá, cho nên họ mới cố tình chứng minh rằng là họ không có sai, phủ định luôn cái sự sai lầm đó. Còn khi ta khen đó, thì ta không dám khen trước mặt mọi người, ta khen khi có một hai người đâu áp bê. Cho nên phải hết sức khéo léo thì cái tốt nó mới được tán dương mà cái xấu ngày càng được chuyển hóa. Thì hôm nay chúng tôi trình bày ngắn gọn ba điều tâm niệm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy như là những cái kỹ năng tâm lý để giúp cho một người con đó có thể lập nghiệp chân chánh, ngoài sự hỗ trợ rất là có nghệ thuật và căn bản của cha của mẹ và những người đi trước nói chung. Ta phối hợp hai điều này lại đó thì ta có một sự thành công về nghề nghiệp. Và trong cuộc đời đó, khi mình hiểu được cái nguyên lý vô thường thì mỗi khi những cái biến cố nó diễn ra với mình đó, mình không bị thất đi và bát đạo, không bị chao đảo, không bị ngã trong cuộc việc. Có lẽ theo dõi các phương tiện truyền thông đó, thì quý vị biết rất rõ là khoảng 6 tháng trở lại đây ở trong nước đó, là bị lạm phát rất là lớn, và nhiều nhà đầu tư địa ốc đó đã phải sập tiệm. Bởi vì đó, ngăn cái lạm phát thì người ta phải chặn bằng nhiều cách, trong đó chặn cái việc đầu tư đất đai, không phải để ở mà để kinh doanh. Giá đất ở Việt Nam bây giờ nó còn mắc hơn Tokyo và New York. Một mét vuông ở những khu vực quan trọng của Hà Nội đó 200 triệu đồng Việt Nam, quá mắc. Mà cái tiền lương của người dân Việt Nam đó, trung bình đó là 1,2 triệu đồng một tháng. Chúng tôi thử làm một cái bài toán cộng trừ đơn giản. Nếu mình không ăn uống, chi tiêu gì hết mà vẫn sống được, thì phải đào thai lên 5 kiếp sử dụng tiền lương đó vẫn chưa mua được cái căn nhà. Cái giá nó cao như thế, nó lạm phát như thế. Cho nên đó, nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng là dễ ăn. Người ta nói là giữ vàng thì lỗ mà giữ thổ thì giàu, nghe theo cái phương châm đó mà không hiểu được cái quy luật kinh tế thị trường, lúc nào đầu tư lúc nào không đầu tư. Nhiều người đầu tư ra thuê mượn tiền ngân hàng bán nhà trong thời gian 6 tháng vừa qua không được thì mỗi tháng trả tiền lãi không là đủ đức vốn rồi, sập tiền. Thì trong số những người Phật tử quen với chúng tôi đó có người làm cái nghề địa ốc này, khi trong giai đoạn thành công đó thì anh này anh phát tâm làm từ thiện mạnh lắm, có khi đó là ủng hộ cả 100 triệu, 200 triệu cho những chuyến từ thiện của chúng tôi. Rồi bây giờ là bị sập tiệm, những người bạn của anh cũng bị sập tiệm, và có một số tự tử mà chết, có một số bị tâm thần, có một số thì chán nản mượn rượu chè bài bạc ăn chơi để quên đi cái nỗi đau. Và rất may mắn đó, anh này đó là một Phật tử, cho nên khi mà cái nỗi đau đó bị thất bại và kinh tế nghề nghiệp có mặt đó, anh không chọn những cái giải pháp vừa nêu, đến chùa tụng kinh rồi đi hành hương nghe thuyết giảng nhờ quý thầy tư vấn, cho nên đó, anh vượt qua và hiểu rõ được cái quy luật vô thường và đối diện để vượt qua chúng một cách rất là dễ dàng. Cho nên giá trị của việc tu học Phật nó không phải nằm ở chỗ là để được mua may bán đắt, giàu sang phú quý hay tại vị lâu dài, bởi vì cái đó nó liên hệ đến lập nghiệp chân chính. Mà việc lập nghiệp chân chính mà được rồi đó thì kết quả đó nó sẽ có thôi. Thì vấn đề ở chỗ là ta làm chủ được cảm xúc, ta làm chủ được hành vi, ta làm chủ được cái đời sống của mình. Nhờ đó đó là mọi cái tình huống thuận và nghịch và những biến cố trong cuộc đời không làm cho chúng ta bị thương tổn, chao đao và thất vọng. Thì sự chia sẻ xin ngắn gọn tại đây, và thời gian còn lại là dành cho phần vấn đáp.
Thầy cho bác xin có một câu hỏi nhé. Dạ thưa thầy, xin lại cái hướng ngoài đề là con cái phần hỏi thứ tháng mùa thì con nhớ là cái điều mấy con nói là quan đức không cần được bằng kia thì việc bằng thì nhân cá tiêu xả, nhưng nếu như trường hợp có người tố cáo là giết người mà mình không bị bằng nó sẽ chân trở lại thì đó là vấn đề đó.
Cảm ơn anh. Thì điều đó là điều thứ 10 trong 10 điều tâm điểm đó. Thế là chúng tôi sẽ chia sẻ nó vào ngày mai vào lúc 3 giờ chiều tại chùa Đức Viên. Nhưng khi đã hỏi thì chúng tôi cũng xin chia sẻ ngắn. Thì mình phải biết là nó có một số tình huống ứng dụng các điều tâm điểm đó, nó có giá trị, nhưng có số tình huống ứng dụng một cách thiếu khôn ngoan thì nó dẫn đến những cái phản tác dụng. Trong 10 điều tâm niệm mà khi nãy chúng ta học được 3 điều 5, 6 và 7 thì chúng ta thấy là tất cả đều có những giá trị tốt. Còn riêng với cái điều tâm niệm thứ 10 thì quan niệm của tổ Diệu Hiệp và Đức Phật hoàn toàn khác nhau. Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Trường Bộ, dạy Trường Bộ bằng những câu nói xác định để tự minh quan cho mình trước khi được luật pháp minh quan. Câu nói Đức Phật dạy là: cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những cái này. Ở trong cuộc đời đó, khi có phương tiện truyền thông mang lại giá trị để cho người ta có thể biết được những điều hay điều tốt, thì cũng có rất nhiều con người sử dụng cái phương tiện truyền thông đó cho những mục đích xấu và tiêu cực, và nhất là khi quan niệm ai là một kẻ thù thì những người có tâm niệm này nó sẽ sẵn sàng sử dụng những cái chiêu bài, những cái thủ thuật kém nhất, xấu nhất, tồi tệ nhất để triệt hạ đối thủ và triệt hạ những người mà mình không thích. Cho nên trong tình huống đó, nếu ta không tự xác minh rằng ta không phải là tác giả của nó thì đồng nghĩa là ta thừa nhận rằng mình là một kẻ tội phạm, do đó cần phải tự minh quan. Khi cái cách mà minh quan của người Phật tử nó khác với cái cách của người thanh minh thanh nga, là bị cái tôi đó nó làm cho mình thất điên bắt đảo và trao ngã. Còn lần này đó ta thấy rất rõ rằng là mình không phải là tác giả, cho nên đó mình nói một cái có nghệ thuật, chứ phải nói để mà rút bỏ cái hạnh phúc. Sau khi ta đã làm cái công việc đính chính của mình rồi mà người khác vẫn tiếp tục hiểu sai về mình thì cái lúc đó nó có mặt một chiều, còn bản thân mình đã tháo ra được cái lúc đó. Những con đường tu tập nằm ở chỗ này. Thì cũng tương tự như vậy, rất nhiều cái mối quan hệ vợ chồng đó, nếu áp dụng cái điều tâm mình thứ 10 thì dễ dàng bị ly dị đó. người vợ người chồng nghĩ rằng khi trình bày cái điều bị hiểu sai, nghĩ quan về mình là chưa xả được nhân ngã hay là bị hèn nhát, cho nên ôm cái sai lầm đó suốt mấy năm trời, thậm chí là vài chục năm. Lẽ ra bằng cái nghệ thuật truyền thông giải thích đó, ta chỉ cần nói với nhau vài ba tiếng, vài ba ngày là có tự tháo gỡ được, mà cứ ôm vì sợ rằng là mình chưa xả được nhân ngã, cuối cùng chẳng lợi ích cho ai mà mang cái hậu quả cho bản thân, mà tệ hại hơn hết là con em của những gia đình như thế trở thành nạn nhân trực tiếp của sự hiểu sai và ứng dụng sai các cái lời dạy của các tổ nói chung. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm là lời của tổ thì nó mang tính cách là đấu trị và phương tiện, có tình huống thì hấp dẫn và hay, có tình huống sử dụng sai cũng có thể có tác dụng phụ. Còn lời của Phật thì khác hoàn toàn. Lời của Phật là dạy chúng ta mà vẫn không rơi vào tình trạng là chấp nhân chấp ngã. Chúng tôi có thể cam đoan quý vị trong tất cả các bản kinh từ Bali cho đến Đại Thừa, chưa bao giờ có lần nào người ta phê bình chỉ trích hay là vu khống Đức Phật, mà Đức Phật ngồi yên lặng từ đầu chí cuối. Ngài chỉ yên lặng trong thản nhiên. Sau khi người ta ngưng cái sự chống đối chửi bán rồi đó, là Ngài mới nói rằng là cái này không có trong chúng tôi là không phải. Và có lúc đó, Ngài sử dụng những cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng, mang tính triết lý để giúp cho người kia hiểu rõ rằng họ làm là sai. Ví dụ trong kinh 42 chương đó, lâm vào tình cảnh bị phỉ bán, Đức Phật chỉ nói đơn giản như thế này: rất tiếc là tôi không có chỗ để nhận quà, xin anh bạn hãy mang quà về nhà. Xem cái lều chỉ trích vu khống là một cái quà tặng, Đức Phật không có bị cái chấp tôi là nạn nhân và người khác là tác giả tạo ra tính chất nạn nhân đối với mình. Nhưng mặt khác á, Đức Phật cũng xác định cho những người có mặt ở đó biết một cách trực tiếp rằng Ngài không phải là nhân cách bị vu khống bởi một cái người xấu miệng xấu một lần đó. Do đó là những người Phật tử học năm điều đạo đức thì điều đạo đức thứ ba là liên hệ cái miệng. Liên hệ cái miệng nó gồm có bốn phương diện. Thứ nhất, quan trọng hơn hết là nói sự thật. Nếu mình không có thì mình nói không có, chứ còn mình không có mà mình im lặng mình nói mình có là mình nói sai sự thật, là mình phạm giới, vừa bị người ta hiểu lầm, vừa bị rắc rối về luật pháp, mà còn phạm giới đạo đức thứ ba nữa. Cho nên ta không có thì phải nói là không, ta có thì thừa nhận là có. Còn điều thứ hai đó là nói chân lý bằng một cái lời tình thương để cho người nghe nó dễ dàng tiếp nhận. Thứ ba là nói bằng lời văn hóa, không tục tiểu, chửi bế, quyền rủa. Và thứ tư đó là không nói những điều vô ích, có những cái chân lý nói ra không lẽ để cho ai. Cho nên ta phải im lặng trong thiền định để tự chuyển hóa. Như vậy là bốn cái phương diện truyền thông mà người Phật tử hành trì đó cho chúng ta thấy rằng là mình không nên yên lặng mà mình phải nói. Dĩ nhiên cái nghệ thuật nói như thế nào để cho cái người vu khống không bị sốc, để họ cảm phục và hồi đầu là cả một nghệ thuật và rất là khó có thể thành công. Tuy nhiên nếu ta tìm cách, ta vẫn có thể làm được việc đó. Do đó là người Phật tử trong các mối quan hệ, nếu có một sự lục đục lấn cấn nào, ta phải xác định ta không có, nếu mình không phải là tác giả, để cho người khác khỏi hiểu lầm. Còn nếu người ta vẫn cố tình hiểu lầm thì cái lúc đó là một chiều và mình không có bị dướng trong cái lúc này, ta được thông dong và vô ngại. Xin điều hỏi nhé.
Vâng. Con tổ bảo là khi mà ngồi thiền ấy, là mình dịch thì mình dịch cái tâm một tầng, hay là mình đem một cái thiền của nào thì mình đem nó dịch trần ra đây. Sau một thời gian làm được thì mình hay đem vào hôn trần.
Câu trả lời, cái câu họ đặt ra đó là sử dụng cái phương tiện chỉ hay là quán trong lúc hành giả đang trong tư thế là ngồi thiền. câu trả lời thích hợp là tùy theo cái tình huống và bản chất của người hành giả đó đang ở cái tâm lý gì. Ví dụ một người có thói quen để cho tâm lý của mình rong ruổi chạy nhảy chỗ này chỗ nọ chỗ kia, thì cái việc mà tĩnh chỉ để tâm vắng lặng một cách tuyệt đối là khó có thể thành công. Lúc đó cái phương tiện sẽ tạo ra cho mình đó là đọc thoại ở trong đầu. Đọc thoại là cái việc mà tái tạo lại các ký ức đã từng diễn ra trong quá khứ theo một cái cách thế riêng mà mình vừa là nhà viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên. Tất cả mọi người gọi đó có một mình ta nói thôi, ta đã thầm, nó nhẩm ở trong đầu. Và do vậy trong suốt cái thời gian ngồi mà nếu ta chưa có đủ năng lực để chuyển hóa mà cứ tĩnh chỉ như thế không đó, thì tâm chúng ta đang bị rơi vào cái khủng hoảng của đọc thoại. Thì trong tình huống đó sự quán tưởng sẽ là một cái giải pháp rất là hữu nghiệm ở trong tình huống này. Quán tưởng là một nghệ thuật thay thế, ta để cho cái tâm của mình bám víu hay là đặt cái trọng tâm ở trên một cái đối tượng thiền quán có ý nghĩa, có lợi ích cho bản thân mình và cho thân nhân. Và nhờ tập trung ở trên đối tượng của thiền quán đó thì trong lúc đó tâm ý của mình không có điều kiện để nghĩ tưởng đến những cái điều độc thoại và những cái điều xấu khác, cho nên sự thay thế sẽ làm cho chúng ta vượt qua cái ức chế tâm lý và vượt qua cái nỗi ám ảnh tâm lý đang diễn ra trong đầu hay là trong nhận thức của chúng ta. Do đó tùy theo tình huống mà mình sử dụng là tĩnh chỉ hay là dùng quán chiếu. Đối với những người mà việc giao tế tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng không làm cho người đó vương vấn và lưu giữ lại trong ký ức những chuyện đã qua, thì việc tập trung ngồi về phương diện thiền chỉ, tức là dừng lắng hết tất cả mọi thứ, sẽ làm cho họ đi vào trong định một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Và bản chất của định đó, nó sẽ là một cái cơ hội tái tạo cái nguồn năng lượng đã bị đánh mất. Là bởi vì ý thức con người khi hoạt dụng một cách nhiều quá đó, nó làm cho thần kinh bị suy nhược, và kết quả là dẫn đến những cái biến chứng bệnh tật khác nhau. Và do đó khi ta thực tập thiền chỉ, ta là vắng lặng ngừng, thì ý thức có cơ hội được thư giãn, các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân cũng được thư giãn một cách trọn vẹn. Nhờ đó đó sức khỏe chúng ta được tăng trưởng, minh mẫn được phát triển, và ta có cơ hội phát kiến phát minh ở trong rất nhiều lĩnh vực mà mình đầu tư. Còn về phương diện tâm linh đó, thì sự thực tập như thế sẽ làm cho mình đó, hiểu rõ về bản chất của sự vật đang là, đã là và sẽ là, không để cho cái thế giới quan, nhân sinh quan diễn ra theo một cái gì đó nó sai với duyên khởi và nhân quả. Cho nên đó, tùy theo hành giả mà việc sử dụng thiền chỉ là thích hợp hay là thiền quán là thích hợp. Và ta phải xem thực nghiệm, từ lúc ta thử thực dụng thiền chỉ mà thấy cái kết quả nó tốt thì ta tiếp tục làm, còn thấy sau một thời gian thực tập mà dẫn tới tình trạng hôn trầm thì biết rồi cái mô tiếp con người của mình nó không thích hợp thì ta đổi qua thiền quán. Quán thì nó gồm có hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là vật lý mà mình có thể nhìn thấy, nghe, ngửi. Còn cái nội dung thứ hai là tâm linh, là ta hướng về, ta mong mỏi, ta đạt được, thì ta phải quán tưởng để đạt được cái chuyện đó. Ví dụ vào trong nhà vệ sinh, cái mà ai cũng gồm gớm sợ hãi, dù đó là cái từ trong cơ thể của mình vừa được tiêu thụ mà ra, nhưng đối với cái phương pháp tu tập của Đức Phật thì đó chính là một phương tiện để cho chúng ta quán tưởng. Và các hành giả Phật giáo khi có mặt ở trong nhà vệ sinh phải liên tưởng như thế này: mỗi một cái động tác đẩy những cái chất bóng quế ra ngoài cơ thể làm cho mình khỏe và thoải mái, thì ta tương tự nêu lòng quyết tâm làm sao để tống khứ tất cả những cái phẩm quế của lòng tham, lòng sân, lòng si, cái tôi, vị kỷ ra bên ngoài khỏi đời sống. Thì lúc đó con người đó trở thành là một tổ hợp của an vui và hạnh phúc. Như vậy trong sự quán tưởng này nó có giá trị trị liệu rất là lớn, và do đó cái nhà vệ sinh không còn là cái chỗ nhòm gớm sợ hãi của chúng ta nữa, mà là một phương tiện cho chúng ta để tu học. Chính vì thế mà các tổ đã dạy là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, di ngã bất hữu bất liễu tùy vô minh luôn. Tất cả mọi sự hiện tượng đều là một phương tiện để hiển bày chánh pháp. Do vì không hiểu được hiểu biết được việc này, rất nhiều người trong chúng ta đã chạy theo dòng vô minh. Đó là một cái lời răn nhắc chúng ta không có trốn trại lập tại, mà hãy tìm trong những cái nghịch cảnh, trong những cái bế tắc, trong cái khổ đau, trong những cái điều không như ý, để ta tạo ra những phương tiện để hành trì, để mà chuyển hóa. Thì cái sự quán tưởng thay thế là như vậy. Do đó sự thực tập nó đòi hỏi đến việc thích ứng căn cơ, thì giá trị và kết quả mới đạt được chỉ muốn. Xin đi câu hỏi khác.
Thì cái này là khi mà ngồi thiền á, thì bắt buộc người bạn già hay là tiết già là cái làm mà tay chân mọc chân mà được chỉ dạy hay là bắt buộc phải ngồi như vậy.
Ta thử quan sát tất cả các hành giả đang có mặt ở trên chánh điện của chùa. Có người ngồi bán già, có người ngồi kiết già, có người ngồi trồng hổm, có người ngồi xếp bằng, có người duỗi chân ra, có người ngồi chéo chân ra ngoài sau giống như là cái phong cách ngồi của người Việt Nam, có người ngồi đưa chân gối lên, không sao hết. Việc ngồi không phải là phương tiện duy nhất để nhiếp tâm. Miễn là trong cái tư thế ngồi ta được thoải mái, và nhờ thoải mái ta dễ dàng có được chánh định, nhờ có chánh định ta phát sinh được tuệ giác. Việc ngồi theo tư thế nào nó còn lệ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe đang có. Nếu là một người bị cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, nhức mỏi tay chân, bệnh đau chẳng hạn, thì ngồi yên bất động trong một tư thế nào, nhất là trong tư thế kiết già, tức là ngồi tư thế hoa sen chọn phần đó, cảm giác tê đau nhất sẽ xuất hiện trong vòng 30 phút. Và nếu ta cố tình kháng cự lại cái đó, thì ý thức của chúng ta sẽ bị tập trung vào cái cảm giác đau tê nhất này, và kết quả là tâm ta sẽ bị bấn loạn. Cho nên đối với những người có những chứng bệnh đó, không nên ngồi xếp bằng, mà có thể ngồi trên ghế có cái dựa vào sau lưng, thẳng đứng để ta có thể ngồi lâu, ngồi thoải mái. Bây giờ các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đã chế tạo ra cái loại nệm mà nó có cái nhiệt mà ngồi lên trên trong lúc lái xe hay là ngồi trong lúc ta làm việc, mà nếu áp dụng trong lúc ta ngồi thiền thì cái nhiệt lượng nó có thể hỗ trợ làm cho cái động tác ngồi lâu mà không bị tê nhất. Thì nhiệt nó đóng tan những sự tê nhất, miễn là ta đừng để cho ý thức tập trung vào cái ấm của nhiệt đang tác động một cách có dụng ý của người ngồi trên cơ thể của người đó. Thì lúc đó ta vẫn thiết lập được chánh niệm đối với các đối tượng quán chiếu ở trong sự quán chiếu của thiền. Thì vậy nói tóm lại đó, thì ta ngồi trong tư thế nào cũng được, miễn là thoải mái và không dẫn đến những cái chứng bệnh đau nhức, thì việc nhiếp tâm sẽ dễ dàng thành công hơn. Rộng và xa một bước nữa, quan sát vào cái tư thế ngồi của các vị Bồ Tát được nắn tạo các tượng trong các chùa, hầu như không có vị Bồ Tát nào ngồi tư thế giống người Bồ Tát nào. Ai dám nói các ngài là không có định tĩnh đâu. Do đó phải nghiên cứu về y học, vì cái tư thế nào ngồi nào nó hợp với sức khỏe nào, thì lúc đó việc thực tập nó mới có kết quả ở mức độ cao nhất. Đau nhức xương khớp mà cố gắng ngồi theo tư thế kiết già đó, dần già có thể bị liệt đó. Cho nên ta ngồi ít mà ta có thể đi nhiều. Thì vì vậy những người đó thay vì tập trung thiền tọa thì có thể thay đổi tư thế là thiền hành. Ngồi có thể là 30 phút, nhưng mà đi có thể là 1 tiếng. nghĩa là ta vận dụng sự nhiếp tâm, buông bỏ sự căng thẳng của ý thức, thì vấn đề trị liệu của thiền chúng ta có mặt rồi, và cái giá trị chánh niệm nó cũng theo đó được tăng trưởng. Vì đó phải linh động trong tư thế ngồi. Dĩ nhiên ngồi vẫn là một cái phương tiện tốt nhất để chúng ta tập trung ý thức, đạt được cái tình trạng là chỉ, từ đó có được cái định, và từ định phát sinh tuệ. Đức Phật suốt 49 ngày đêm ngồi với cội cái Bồ Đề một cách liên tục không gián đoạn, và với một cái lời phát nguyện rất là kiên định rằng thà thịt nát xương tan, nếu không thành tựu được đạo quả, không rời khỏi cội cây này. Và với cái lòng kiên quyết đó, phương pháp thực tập trung đạo đúng cách, ngài đã giác ngộ vào đêm thứ 49, rũ bỏ các phiền não, trở thành một tuệ giác trong cuộc đời. Trong cái tư thế ngồi kiết già đó, thì lòng bàn chân trái đặt ở trên đùi phải, lòng bàn chân phải đặt ở trên đùi trái. Hiểu một cách nôm na theo âm dương, đó là âm dương giao. Nó có thể tạo sự vận hành của khí một cách rất là lưu thông trên cơ thể của con người. Như vậy nó tạo ra cái năng lực sức khỏe. Còn nếu ta có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp thì ngồi như thế chẳng những không có lợi mà còn có hại nữa. Giờ ta có thể đổi tư thế ngồi. Vào các ngôi chùa của Đài Loan thì quý vị thấy là cái bộ đồ nó khác với cái mình. Cái bộ đồ ở Việt Nam, bộ đồ Việt Nam với chỗ này làm quá cao, và cái độ phẳng của nó là không có, cho nên nó khi ngồi mà nó thụng cái lưng như thế, vì lâu về già nó sẽ dẫn đến những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp. Và cái bộ đồ quá cao đó, ngồi lâu đó, thì cũng có thể dẫn đến những cái chứng bệnh là bệnh trĩ đấy. Bởi vì đó, cái bộ phận đùi có vế của chúng ta và cái mông nó tiếp xúc quá nhiều, nó tạo ra một cái nhiệt lượng cái đó đấy, dẫn đến cái tình trạng ảnh hưởng tiêu cực đến những chứng bệnh này. Vì đó người Đài Loan đã làm ra một cái bộ đồ kiểu mới, độ dày của nó là khoảng chừng 2-3 cm thôi, ở mức độ tôi nói là cứng, chúng ta không bị sụn xuống. Và phía sau nó có một cái điểm tựa dựa khoảng chừng 3 tấc, giống như cái ghế dựa, và bề ngang của nó khoảng chừng 8 tấc. Mình ngồi một cách nó rất là thăng bằng, cho nên ngồi hoài ngồi mãi mà sức tập trung ở trong định, trong chánh niệm vẫn có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Đó là những phương tiện rất là tốt. Còn trước đây trong các chùa ta thấy là mình ngồi thiền ở trên xi măng, cho nên ngồi lâu chút xíu nó bị tê. Còn ngày xưa Đức Phật đâu có ngồi như vậy. Ngài sử dụng cái cỏ khu sa mà ta thường dịch là cỏ cát tường, nó có một cái độ mịn rất là tốt thay thế cho các niệm, và đặt một cái lớp nó khoảng chừng 1-2 cm để nó làm cho cái mặt phẳng của chỗ ngồi nó được diễn ra một cách đều, và cho nó ta ngồi mới lâu được. Cho nên cái trọng tâm của tư thế ngồi là làm thế nào đó cho lưng ta thẳng đứng, tiếp xúc với hai cái đùi tạo thành cái góc 90 độ, rồi giống như là bức tường đó, các cái viên gạch được nối kết với nhau thẳng tắp, cho nên nó tạo ra cái thế đứng vững mà không có bị sập ngã đổ. Ngồi muốn cho lâu đó, thì thân thể nó phải đứng, chứ ngồi không như thế này, tại vì lâu bây giờ ta bị cong xương sống đau nhức xương khớp. Còn mà thẳng đứng thì thoải mái hơn, và miễn là đừng để cho cái đứng này nó tạo cái thế giọt cứng nhắc như thế này thì sẽ mỏi mệt lắm. Phải để cho hai bàn tay thư giãn, hít thở nhẹ nhàng thật sâu thật nhẹ nhàng, đi vào bên trong theo dõi hơi thở khí ra và vào, thì các ý thức căng thẳng trong công việc làm nó sẽ được rũ bỏ và được tan biến mất. Thì ngồi như vậy là khi ta đứng dậy đó, cơ thể rất là thoải mái. Trước khi rời khỏi tư thế ngồi thiền đó, thì ta còn có những cái phương pháp thực tập dùng hai lòng bàn tay so với dùng cổ gáy phía sau để cho nó giãn nở, và là không bị thoát vị địa điện hay đau nhức khớp, đau nhức da, đau nhức vùng eo, và vận chuyển qua lại trái phải lên xuống một cách nhẹ nhàng khoảng chừng 4-5 phút ta mới ngồi dậy. Chỉ đang trong cái tư thế ngồi kiết già và bán già là ngồi dậy đi liền đó, nó cũng dẫn đến những cái biến chứng khác. Do đó đó, ta phải làm một cách từ tốn. Trước khi ngồi ta cũng phải vận động để cho các cơ bắp nó được thư giãn, và ngồi nó mới được lâu. Sau khi ngồi xong ta cũng phải thư giãn vài ba phút mới đứng dậy. Thì cái tuổi thọ trong việc ngồi và cái giá trị sức khỏe trong việc ngồi đó mới được đảm bảo. Lúc đó nó có việc chuyển tâm rồi chuyển thức thành tuệ giác đó mới có thể thành công. Xin được hỏi khác.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.